Today's enlightening entertainment will be presented in Oasis of Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai.
Âu Lạc Việt Nam là một quốc gia có nền văn hóa cổ truyền. Âm nhạc của Âu Lạc rất phong phú. Từ thời xa xưa đã có biết bao nhạc cụ rót vào hồn dân tộc, những âm thanh đa dạng như nhạc trống đồng, nhạc gồng, nhạc đàn đá, đàn võng, đàn tre dây nứa, chiêng khèn. Vào năm 2003, nhã nhạc, một loại nhạc cung đình Huế đã được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO công nhận là một kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể của thế giới.
Âm nhạc Âu Lạc thể hiện nét đặc biệt của từng địa phương, như miền Bắc có dân ca Quan Họ, miền Trung có ca Huế, miền Nam có cải lương. Ngoài ra còn rất nhiều thể loại khác qua các điệu hò, các điệu lý, ca trù, hát bội, hát chèo, hồ quảng, vân vân. Thật vậy, âm nhạc tiềm tàng trong tâm hồn mọi người dân trên đất nước xinh đẹp này và luôn lưu truyền cho đến ngày nay.
Miền Bắc Âu Lạc có một nghệ thuật dân ca là hát sầm phổ biến ở miền Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ. Đây là một thể loại hát dong thuở xưa.
Trong một buổi họp mặt cùng nhóm nhỏ hội viên chúng tôi vài năm trước đây, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ngẫu hứng sáng tác và hát theo thể điệu hát sầm những vần thơ do Ngài viết lúc ngoài 20 tuổi tại Đức Quốc, nguyên tác tiếng Anh do chính Ngài phiên dịch sang tiếng Âu Lạc Việt Nam. Kính mời quý vị thưởng thức sau đây trích đoạn bài hát sầm Đời Trăm Tuổi do Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác và trình bày.
Đêm này ta thật quảng điên, những đời mà ai chẳng mê quên đại cuồng. Để ta cơm áo mấy trận tuồng, sống thua rồi xác lộ giữa muôn nẻo đời. Dẫu còn một chút tình vơi, cũng không mà đổi được trận cười cho ai. Ta về chuộc dáng ngày hôm nay, người rằng luận một ý bàn hai, rồi ra đi cùng nắm mà có phải bên đường.
Trong chương trình Văn nghệ Thiên cung, truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các bộ môn nghệ thuật từ Âu Lạc cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên địa cầu của chúng ta.
Chèo là một nghệ thuật sân khấu dân gian phát sinh từ vùng Trung Châu và đồng bằng miền Bắc Âu Lạc. Có nhiều ý kiến về thời điểm khởi đầu của nghệ thuật hát chèo, sớm nhất là từ thế kỷ thứ tư trước công nguyên và cận đại hơn là vào thế kỷ thứ 14 cuối đời nhà Trần. Chèo thuộc thể loại sân khấu tự sự dân tộc, kể lại những câu chuyện qua sự kết hợp giữa âm nhạc, hát và múa.
Một trong những điểm đặc sắc của nghệ thuật hát chèo là sự diễn tả khéo léo qua từng cử chỉ và động tác tinh tế. Trong các dịp hội hè ở đồng bằng miền Bắc Âu Lạc, người dân thường nao nức đón xem hát chèo. Những lời hát thấm nhuần màu sắc ca dao tục ngữ, trong bi ai có trào lộng, tràn đầy những phẩm chất bình dị, dân dã, nhưng không kém phần thâm thúy.
Tiếp theo, Tiếng hát Chương Chi là vở chèo dựa trên thiên tình sử bất hủ trong kho tàng truyện dân gian Âu Lạc về Mỹ Nương, một tiểu thư cao sang quyền quý và chàng lái đò Chương Chi với tiếng hát và tâm hồn thanh tao. Câu chuyện của người nghệ sĩ tài hoa nhưng bạc mệnh ấy đã đi vào thi ca và vang vọng mãi cho đến ngày nay. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phần 1 vở chèo Tiếng hát Chương Chi của soạn giả Trần Đình Ngôn. Vở chèo này sẽ được trình chiếu trong 2 kỳ với sự góp mặt của các nghệ sĩ Phú Kiên trong vai Chương Chi, An Trinh trong vai Mị Nương, Khắc Tư trong vai Quan Thừa Tướng, Mạnh Phóng trong vai Già Làng, Phúc Lợi trong vai Hoàng Công Tử, Tuấn Kha trong vai Phù Thủy, Lã Hương trong vai Tốt, Mạnh Huấn trong vai Binh cùng các nghệ sĩ khác.
Phải không?
Sao? Anh đến lầu Tây à?
Thưa lão, thưa bà con.
Vâng ạ.
Lão bảo thật, không nên đến đó con ạ. Đến cửa quan là họa nhiều hơn phúc. Lão khuyên anh đừng đi.
Anh Chương Chi, anh chỉ là một người lái đò nghèo khổ. Quan Thừa Tướng cho mời anh đến đó để làm gì?
Quan Thừa Tướng cảm thương vì tiếng hát mà đã cho mời tôi tiếp kiến tại lầu Tây.
Người ta yêu tiếng hát của anh.
Ừ, thì cứ cho là như thế. Nhưng mà anh đến đó để nhận lời ban thưởng hay anh nhận bán luôn tiếng hát của mình?
Đúng, anh đến đó để nhận lời ban thưởng hay để bán luôn tiếng hát của mình?
Người ta có tiền mua châu báu ngọc ngà thì người ta sẵn mua luôn tiếng hát. Xin phép lão, xin phép bà con phải đi đến lầu Tây để xem, để biết có thực là người ở chốn lầu son gác tía cũng biết quý bông sen nơi nước đọng bùn lầy.
Không nên đến đó con ạ.
Đứng trước quyền uy, nếu con không chịu cúi mình đem tiếng hát ngọt ngào của mình ra nịnh bợ thì con sẽ bị khép vào tội khinh khi ngạo mạn, và con sẽ phải rơi đầu vì tấm lòng cao thượng của con.
Người già là đã phải đây, anh đừng đi.
Xin lão và bà con tha lỗi, con phải đi.
Chương Chi,
lão
con ơi, trăm năm tính cuộc nghĩ vuông nghĩ tròn.
Thank you.
thì con chớ mơ cùng ai.
Thị Hường.
Dạ.
Con đã sửa soạn xong chưa?
Dạ con đã sửa soạn xong rồi ạ.
Con phải giúp công nương đón tiếp chàng Trương Chi cho thật là lịch thiệp nghe.
Dạ con dạy những gì con đã vâng theo và làm đúng như lời. Giờ hẳn là chàng Trương sắp tới.
Con vào mời tiểu thư ra đây cho ta.
Thư vâng ạ.
Tội nghiệp, nó ôm tương tư vò võ bao ngày vì tiếng hát Trương Chi. Cô tiểu thư con quan thừa tướng lại tương tư một anh lái đò trên sông. Nhưng ta nào cố chấp, miễn là cứu được bệnh cho con ta. Con ơi, cha đã chiều con cho mời chàng Trương Chi tới và cho con được tiếp kiến chàng ngay tại nơi đây.
Dạ, con xin đổi ơn cha.
Con ơi, cha cũng xuất thân từ kẻ nghèo hèn, nhờ rồi mài kinh sử, rồi việc quan chăm chỉ mà được nhà vua cất nhắc tin dùng. Nay cha đương đầu triều, vẫn không quên thủa Hàn Vi, nào dám khinh ngai chân lấm tay bùn. Hiểm một nỗi có hoàng công tử đến cầu hôn, mà quan thái phó lại được nhà vua rất mực yêu chiều, cho nên cha thật khó bề từ chối. Con ơi, đường muôn nẻo không dễ gì, chọn lối trông được ý trời, việc xe tơ nghi kết tóc trăm mi năm, mấy ai chẳng ai nhờ nơi nghi mà duyên ý phần.
Trình lạy cha, con xin phép được một lần kiến diện. Người đã ngân vang nghi tiếng giữa sông mi sông, vì duyên may trời Phật tha thành, xin cha hãy thương nghi tình con đi.
Nếu con thực hết lòng yêu thương người lái đò thì cha cũng không hẹp lượng. Xưa Hàn Tín sau cũng cầm quân trăm vạn, biết đâu anh lái đò bần bạch lại nên người chèo chống gian sơn. Thôi, cha cho con được tùy lòng lựa chọn.
Con xin đổi ơn cha. Hường em.
Dạ.
Ta đang sống thực hay là ta mơ? Có thật chàng sẽ đến cùng ta thề nguyệt. Em hãy mách bảo ta đi, ta biết chọn lời nào cho đẹp. Ta ngỏ ý cùng chàng,
hay cứ để chàng ngỏ ý cùng ta?
Ôi, em biết bách bảo tiểu thư thế nào cho phải. Nào, em đã cùng ai nguyện ước bao giờ? Xin tiểu thư cứ thực lòng mà nói, thì chắc rằng lời đẹp ý hay.
Ôi, mai đây ở giữa chốn lầu Tây chứ không phải trên dòng nước biếc. Tiếng hát của chàng sẽ du ta trong giấc ngủ êm đềm. Hoa nở ngoài vườn kia sẽ thêm hương sắc, và con chim oanh vàng cũng phải hổ thẹn bay đi vì phải chịu thua tiếng hát của chàng.
Ôi tiểu thư hôm nay đẹp quá.
Không đâu, thần sắc ta giờ đã héo hon bởi ốm mệt bao ngày vò võ.
Tiểu thư, mây sáng đã tan, trăng mờ lại tỏ, hoa đón gió xuân hương sắc lại đậm đà. Tiểu thư, gương đây, tiểu thư hãy soi lại mà xem. Kìa là nơi
chào tiểu thư.
Thị Hương em.
Dạ,
có thật chàng đến đó?
Tiểu thư, niềm ước của tiểu thư đã đến. Kìa tiểu thư, hãy mạnh dạn lên và ra đón mời chàng.
Hôm nay tiểu thư xe mình khó ở, vậy tôi xin được ra về để tiểu thư yên tĩnh.
Xin chàng đừng vội ra về, biết đến khi nào mới gặp lại. Hôm nay ta ta mời chàng đến đây là để được tạ ơn chàng vì chàng đã cho ta nghe tiếng hát của chàng vang vọng trên sông.
Tiếng hát quê mùa dân dã có đáng chi mà động đến lòng vàng?
Không, tiếng hát của chàng hay lắm. Tiếng hát của chàng mênh mang như biển cả, mềm mại dịu dàng như cơn gió thoảng, ấm như bếp lửa đêm đông, mát như dòng mưa mùa hạ. Tiếng hát ngọt ngào như lan hương huệ, tiếng hát trong như hạt ngọc minh châu. Khi chàng cất lên tiếng hát, con chim không bơi lội, làn mây không trôi đi, con chim sẻ ngoài đồng hay con oanh vàng trong liễu cũng phải ngừng tiếng hót để lắng nghe tiếng hát của chàng. Huống hồ những ai đa sầu đa cảm thì không yêu tiếng hát của chàng sao được.
Cảm ơn tiểu thư. Tiểu thư đã dành cho tiếng hát của tôi những lời đẹp đẽ. Chỉ e tiếng hát người lái đò trên sông chẳng xứng với lời khen. Có lẽ tiểu thư mường tượng thế thôi, chứ một kẻ quê mùa thô kệch sao có được chút tài hoa đáng sánh với ngọc vàng.
Không không, ta không mường tượng ra đâu. Tiếng hát của chàng là vậy, ta đâu dám khinh ai chân bùn tay lắm, vẫn một lòng quý trọng tài hoa.
Tôi biết tiểu thư vẫn nghĩ rằng quả cam ngọt thì vỏ ngoài tươi đỏ, bông huệ thơm thì cánh trắng mịn màng. Nhưng tiểu thư không ngờ rằng củ ấu gai thơm bùi là vậy, nhưng vỏ bọc bên ngoài lại đen sạm như tro. Sự thật với ước mơ là hai điều khác biệt. Tôi có lỗi với tiểu thư vì đã đem đến đây cái thật để tan đi một giấc mộng vàng.
Không không, xin chàng đừng nghĩ vậy. Bởi ta yêu tiếng hát của chàng cho nên mới mời chàng đến đây. À, xin mời chàng cạn chén mừng cho tiếng hát.
Cảm ơn tiểu thư. Thưa tiểu thư, đã chót ni tường chua ngọt biết đắng gì hay là cay, uống cùng ai hồ này lòng ta chẳng nghi có men say lời vàng ngọc
lòng chàng, thực là có lỗi. Gọi là có chút quà mừng ngày gặp gỡ một đấng tài hoa, xin chàng vui lòng tiếp nhận. Nếu chàng chẳng che dinh thự của cha ta là chật hẹp, thì xin mời chàng tới đây tưới nước cho hoa, xén tường dâm bụt, cha ta sẽ hậu đãi chàng. Còn ta sẽ được nghe tiếng hát của chàng từ giữa chốn lầu Tây, chứ không phải trên dòng sông vàng lại. Chàng có thuận ý hay chăng?
Ơn tiểu thư đã bật lòng thương người nghèo khổ, nhưng tôi không thể bán cho ai tiếng hát, càng không thể bán đi nhân cách của mình.
vàng mười cũng chê.
Thưa tiểu thư, sự trân trọng không thể đo bằng vàng bạc được. Chắc hẳn rằng nếu chỉ để cảm ơn tiếng hát thì tiểu thư chẳng phải mời tôi đến tận lầu Tây. Tiếc thay, tôi đã hiện ra chẳng như người bấy lâu mơ tưởng. Tiểu thư gắng tỏ ra mình là người lịch thiệp, nhưng chính trong ánh mắt tiểu thư đã thầm nói với tôi rằng: thôi, ngươi đến làm chi nữa, ta chỉ cần tiếng hát của ngươi thôi. Tiểu thư, tiểu thư hãy nhìn lại mà xem, chiếc gương rơi xuống đất vỡ rồi. Tôi ở lại đây đến lúc này đã là quá muộn. Xin phép tiểu thư, tôi trở ra về. Chắc giờ này khách qua sông đang đợi và mái chèo dòng nước đang mong. Chúc tiểu thư bình an mạnh khỏe.
Tiểu thư thương nhớ tương tư anh lái đò đến thế, vậy mà khi gặp được người thì lại dừng dưng.
Sự thật đấy ư? Sự thật vẫn chẳng như ta vẫn thường mơ tưởng. Chàng đã hiện ra chẳng được như tiếng hát của chàng. Ôi sự thật sao vô vàng với ta làm vậy? Tình ta biết gửi vào ai?
Chàng quả là người có nhân cách cao thượng, đáng trọng, đáng yêu. Chỉ tiếc rằng cái vẻ bên ngoài xấu xí đã làm át đi vẻ đẹp bên trong. Có phải chăng tất cả cái đẹp của chàng đã dồn vào tiếng hát? Tiểu thư, chàng đã đến đây, sao tiểu thư lại để chàng về? Tiểu thư muốn ngọc lành không có vết, nên tay nắm được rồi mà lại để buông rơi.
Hương đã vỡ thật rồi ư? Hương đã vỡ, hay mặt ta chia làm hai mảnh? Một nửa thì dịu hiền đa cảm ưu tư, còn một nửa thì vênh vang đài cát. Hương đã vỡ, hay hình bóng khách trung tình đã tan theo giấc mơ hoa?
Dễ mấy ai
vòng khéo lách khéo xoay luồn một tí mũ áo xanh sang ắt có ngày kiệu ngọc nghi lâu hoa rớt rớt giấc mộng vàng rồi đấy xe loan đưa đi du ngoạn cùng vòng kia xanh sáng kìa bao giai nhân phút chân lên say với đôi tay ngà ôi cái thú được lên ông lên mà bọn dân đen quỳ sạp dưới chân ta làm sao làm sao?
Dạ thuốc.
Hả? Thuốc làm sao?
Dạ thuốc. Cháy rồi ạ.
Trời ơi. Dạ. Cháy đồ. Anh lại này. Mày có biết không?
Dạ.
Quan thừa tướng đã bằng lòng cho tao được hầu bệnh tiểu thư là điều không phải dễ.
Dạ, con biết.
Tình cảm của tao với tiểu thư là ở lưng cơm bát thuốc. Ấy thế mà mày để thuốc cháy làm bỉ mặt tao. Mày
dạ, con xin công tử ạ. Dạ bẩm công tử, dạ con biết. Người ta vẫn bảo là thuốc cháy cơm khê là điều suối quẩy.
Đúng rồi.
Ấy nhưng mà dạ đối với công tử ấy, dù có cơm ngon thuốc ngọt con có thấy may mắn gì đâu ạ.
Cái gì?
Mà con còn nghe con hầu của tiểu thư nó nói đấy.
Con hầu nó nói gì?
Nó bảo là thuốc sắc công phu làm thế lại đem tiết từ bên dinh quan thái giám sang.
Đúng.
Ấy vậy mà con uống trò đâu người lại tình nhau nghỉ. Tiết thế công con quét quẹn đôi mắt này anh suốt đêm mỹ sâu ngày dài. Tiết công con hầu
mày chỉ được hầu tao thôi nhé.
Dạ.
Thôi.
Dạ.
Đi vào rửa ấm sắc chén thuốc khác mau lên.
Dạ.
Nhanh lên. À mà này.
Dạ.
Cố hầu hạ tao cho nó thật chu đáo vào.
Dạ.
Nếu nay mai tao mà lấy được tiểu thư con quan thừa tướng thì cái chức tuần ti coi việc sông đê ta cân nhắc.
Ê, dạ bẩm công tử, dạ con đâu dám mà.
Sao?
Dạ công tử suối con mơ mộng cao xa. Dạ con cũng đến sầu lòng túi, dạ con khóc cho cái thân phận mình thôi công tử.
Này.
Dạ.
Công tử đang sống mà mày khóc nữa.
Dạ bẩm công tử, chả là thế này. Vừa rồi ý, con đang ngồi quạp lò xác thuốc
à.
Con mới nhìn ra phía ngoài con mới thấy một
con gì?
Dạ con cóc. Ui dồi ôi, hôi lắm công tử ạ.
À. Tao chả nhìn thấy cái gì cả.
Đang ngồi dưới lá khoai môn.
Thế à?
Chắc chú ta ngửi thấy mùi hương thơm ở tấm áo tiểu thư.
Hả?
Dạ tí tìm tịt ở bên lầu tây bay sang sực.
Thế à?
Dạ chú lại nhìn thấy mái tây yên cao rộng gấp trăm ngàn lần chiếc lá khoai môn
à.
Thế là cóc ta mới cố trèo lên, chú mới nhảy men tường. Dạ. À nhưng dạ khốn thay thành tường nó dựng đứng.
Ừ.
Cóc ta cứ cố trèo lên lại rơi xuống. Rơi xuống rồi lại cố trèo lên. Cố mãi kiệt sức không có chết.
Thế à?
Ây dạ. Con trông cảnh đó con thương con cóc quá.
À.
Con mới ra ngay ngoài vườn, con mới nhặt cành lá liễu khô.
À.
Vào thế là con mới cắm ngay. Ôi dồi ôi cóc ơi.
Cái thằng này nó xấu hiếu thảo thế chứ.
À thế thật đúng là cóc chết lại đòi có minh tinh. Mà thất nghiệp nằm đình để mơ trống cầm canh.
Này.
À, dạ công tử biết không, chả làm mãi xem con cóc quá, lãng nghĩ đến thuốc nó mới cháy đấy ạ. À.
Thôi cả, mày chỉ được cái bẻ mét thôi.
Dạ,
đi vào rửa ấm sắc chén thuốc khác tao lên.
Vâng, có bao nhiêu trong nhà con vào con sắc tất.
Ngay đi.
Dạ, vâng.
Tôi đã bò vào gầm giường của tiểu thư, đã hiểm bùa ngay dưới cái thang giường đầu tiên rồi. Nhưng làm việc này khó quá.
À, mà dạo này bùa bả của thầy nó ra làm sao ấy, yểm mấy đạo bùa rồi mà chẳng có ăn thua gì cả. Quan thừa tướng thì cứ vin cớ là con mình đang ốm, cho nên không nhận lễ cầu hôn. Mà nàng thì cứ xua đuổi ta mỗi lần ta sang thăm bệnh, chẳng cho ta bén bảng tới chân giường.
Gái đẹp làm kiêu, gái đẹp làm kiêu là cái thói thường đấy công tử à. Ấy đấy, đấy kiều thì đây phải kiêm nhị nhường mình. Ấy đấy, đã kiều thì đây phải kiêm nhị nhường mình. Dẫu quá to, tôi xuống gặp giường này nha. Tôi xuống gặp giường nhà tôi, gặp giường tôi. Lũy một người, đến là muôn người. Muốn được làm rể con quan thừa tướng, thời công tử phải lụy trốn lầu Tây.
Thì đấy, chính vì như vậy mà ta đã phải chịu nép mình luồn cúi dưới màn loan. Người ta bảo thằng con trai đi ở rể như chui gầm tràn. Ta có phải chui gầm tràn hay giúp gầm giường mà được làm rể con quan thừa tướng ta cũng cam lòng. Ôi, bồng màu quan sang như giấc mộng nam kha, cứ chập chờn trước mắt, ngày hiển vinh đang đợi chờ ta.
Công tử, khi bò vào gầm giường yểm bùa, tôi đã phát hiện ra tiểu thư cứ lẩm bẩm một mình, nói về tiếng hát chuông chi. Thì ra tiếng hát trên sông còn ám ảnh hơn bùa yêu thuốc dấu.
Không phải, tiểu thư có thèm nhìn mặt cái gã lái đò thô kệch ấy đâu.
Đúng là tiểu thư không ưa gì cái gã thô kệch ấy, nhưng tiếng hát cứ làm động lòng người, khơi gọi bao điều mơ ước. Tiểu thư thì mơ ước cao xa, mà công tử chỉ trần xỉ có thế. Cho nên muốn cho thuốc dấu bùa yêu linh diệu thì phải trừ ngay tiếng hát chuông chi.
Thì ra đối thủ của ta lại là tiếng hát chuông chi. Được, ta làm tuần ti coi việc sông đê cả một vùng này. Nơi hắn chở đò là đất phong hầu hưởng lộc của quan thái giám cha ta. Ta sẽ tìm cách vu oan giá họa, trừ khử chương chi dễ như cho tay vào túi áo.
Dạ đúng thế.
Còn đợi chi, cho nó về cầu kiếp.
Khoan, không cần giết mà chỉ cần cấm, không cho nó hát là được.
Tiếng hát cứ thêu dệt ước mơ, còn ta thì trần xì thô kệch. Ta cấm thu tiếng hát chương chi, ta hận thu tiếng hát chương. chứ.
Dạ sắp cho lắm rồi.
Hãy chém thử ta xem.
Dạ.
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 Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ.
Chém vào đâu ạ? Chủ chém vào đâu ạ?
Tên Trương Chi không chịu cấm tiếng hát thì lập tức ta chém đầu.
Mênh mang nước bạc trăng vàng, tình anh như sóng, tình nàng như ánh trăng. Thanh thang một chiếc đò ngang, nửa đêm đưa ánh trăng vàng qua bên sông. Người đi nhớ tình ta không, để cho con sóng gian sông chưa buông lái cành thâu ta vẫn chờ.
Này, thế lấy đò trước chi kia, cầm ngay, không được hát nữa. Lên ngay đây nghe quan tuần ti dạy bảo.
Thằng kia, nghe ta hỏi, thế ai cho mày chở đò?
Thưa quan tuần ti, nhà tôi đã ba đời cầm chèo khuấy nước đưa khách qua sông. Thuế bến thuế đò tôi vẫn đem đến trạm tuần nộp đúng kỳ hạn.
Việc chở đò của mày thế cũng cho là được, nhưng mày hãy nghe tao hỏi đây, thế ai cho mày hát?
Ai cho mày hát?
Thưa quan tuần ti, người ta sống ở trên đời khi nói chưa tỏ hết lòng mình hồ hởi thì khoa chân múa tay, khi thở than chưa thỏa nỗi đau buồn thì nước mắt trào ra. Còn những khi trăng thanh gió mát, lòng nhẹ lâng lâng, nghĩ đến tình đời mà trong tâm cảm kích thì tiếng hát cất lên. Hát hay không là chính bởi lòng mình cho phép.
Lão! Mày lại cho mày có cái quyền muốn hát gì thì hát hay sao?
Khốn khổ! Nào mày có chịu hát sướng tử tế, mày cứ hát cái bài à, con cò là cò, con vạc đi vạc con nông.
Tình tình tàng là tàng tình tình, tình tình tàng là tàng tình tình.
Cứ thế mà hát.
Phải.
Cứ cái bống cái bang mà hát du cho trẻ con nó ngủ.
Ừ.
Thì ai người ta cấm mà làm gì?
Đúng. Cứ hát như thế, ai người ta cấm mà làm gì?
Tôi hát lên nghĩa đời thiết tha, tình người nhân hậu, cho làng xóm thương nhau, cho gia đình hòa thuận, cho trai gái trao tình. Chẳng lẽ tiếng hát yêu đời lại đáng cấm hay sao?
À, đấy, 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 đấy. Chính vì cái tiếng hát của mày như vậy, nó mới tai hại chứ. Nó làm cho người thục nữ nơi khuê các buồn giàu. Nó làm cho kẻ trượng phu ngồi trên yên cương chán nản. Nghe tiếng hát của mày, nó xúi dục lũ nho sinh nghĩ sằn nói bậy chê sách thánh hiền. Nó xúi dục lũ dân quê mùa thích ăn ngon mặc đẹp, chẳng cam thân phận tôi đòi. Nghe tiếng hát của mày, thằng đầy tớ không bằng lòng với chủ, con ngựa ký ngựa kỳ hóa ngựa bất kham. Mảnh đất của cha con ta đang phát lộc hiển vinh mà không khéo hóa thành đất nghịch.
Quan tuần ti nói chi mà lạ quá, dân làng chúng tôi lại mê tiếng hát Trương Chi. Tiếng hát làm cho cỏ cây xanh tốt, dòng nước hiền hòa, cho thôn ấp tươi vui đầm ấm. Tiếng hát như khí trời buổi sớm, như giọt nước mưa trong, như hạt muối trắng ngần lưng cơm thơm dẻo. Dân làng chúng tôi không thể thiếu đi tiếng hát tràng trương.
Này này này, thiếu hay thừa cũng mà. Đất có thổ không, sông có hà bá, vùng này trăng khoảng dọc ngang 10 dặm
là đất phong hầu hưởng lộc của quan thái giám cha ta. Trên có đức vua thay trời trị nước, dưới có cha con ta làm chúa đất này. Cho nên ngoài luật lệ của hoàng triều phải có phép tắc của cha con ta nữa chứ. Hãy nghe ta ra lời, kể từ nay cấm tên lái đò Trương Chi không được hát.
Sao ngài lại có thể cấm đoán vô lý như thế được? Đã nghèo khổ lại không tiếng hát thì người ta còn biết sống làm sao?
Lý à, lý của mày không sắc bằng cái lý của tao. Bái đâu?
Dạ.
Thằng Tốt.
Dạ.
Thằng Binh.
Dạ.
Ngồi ngay tại đây canh giữ, cứ thấy tiếng hát cất lên là lập tức chém đầu. Dạ.
Cho nó khỏe chứ, kẻ canh người ngủ như thế này cũng chỉ được nửa cái giấc chiêm bao mà thôi.
Không được, không được, bây giờ mà chúng mình ngủ, nhỡ Trương Chi cất lên tiếng hát thì chúng mình chết.
Kìa,
đâu
mày trông như kìa, tội nghiệp anh ta. Anh ta thèm được hát mà cứ suốt ngày ngồi đứng không yên, day giấc buồn phiền. Mày nghĩ thế nào? Chứ tao là tao thương anh ta lắm.
Ôi trời ơi. Này, thương người, thương người rồi hại đến thân đấy.
À Bình ơi.
Hả?
Hay bọn mình cho anh ta hát một tí.
Không được.
Này.
Ừ. Anh ta đang lên đấy.
Quý vị vừa thưởng thức phần 1 vở chèo Tiếng Hát Trương Chi của soạn giả Trần Đình Ngôn, với sự góp mặt của các nghệ sĩ Phú Kiên trong vai Trương Chi, An Trinh trong vai Mị Nương, Khắc Tư trong vai Quan Thừa Tướng, Mạnh Phóng trong vai Già Làng, Phúc Lợi trong vai Hoàng Công Tử, Tuấn Kha trong vai Phù Thủy, Lã Khương trong vai Tốt, Mạnh Huấn trong vai Binh cùng các nghệ sĩ khác. Kính mời quý vị đón xem phần 2 vào thứ 5 tuần sau trên truyền hình Vô Thượng Sư. Cảm tạ quý khán giả đã cùng xem chương trình Văn Nghệ Thi Cung hôm nay. Xin quý vị và các bạn giữ làn sóng truyền hình Vô Thượng Sư. Tiếp theo đây là lời pháp cam lồ. Kính chúc quý vị cùng gia quyến một cuộc sống chan hòa, hạnh phúc và tình thương. Chúng tôi xin kính chào, tạm biệt. Thank you for watching today's enlightening entertainment. Please stay tuned to Supreme Master Television. Coming up is Words of Wisdom. Farewell for now.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.